chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Phát động tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam tháng 10 năm 2023.
Được đánh giá là nền tảng trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, là nơi đầu tiên người dân tiếp cận khi ốm đau bệnh tật, góp phần nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ y tế. Thành phố Cần Thơ đã và đang kiện toàn hệ thống y tế tuyến cơ sở.
Hậu Giang 150 người trình diễn áo bà ba trên sông.
Trực thăng robot cứu hỏa cùng hơn 2.000 người diễn tập chữa cháy tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.
Giá xăng trong nước ngày mai có thể giảm mạnh.
Phát hiện thêm một trường hợp mắc đậu mùa khỉ ở thành phố Hồ Chí Minh.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Bây giờ chúng ta lần lượt đi vào những tin chính vừa điểm. Tối hôm qua, Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam tháng 10 năm 2023. Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình, gần 600 đại biểu đến từ các bộ ban ngành trung ương, các đoàn hội người cao tuổi tỉnh thành phía Bắc.
Tính đến tháng 2 năm nay, cả nước có gần 17 triệu người cao tuổi. Các hoạt động tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, cuộc vận động toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi, phong trào tuổi cao gương sáng dân dân được các cấp ngành triển khai sâu rộng hiệu quả. Với chủ đề người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ, tháng hành động vì người cao tuổi năm nay có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy chính quyền, các ngành đoàn thể, gia đình và cộng đồng xã hội trong việc thực hiện luật người cao tuổi, các chính sách, công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong đời sống hiện nay. Phát động tháng hành động vì người cao tuổi năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, người cao tuổi luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mỗi gia đình, dòng họ và toàn xã hội, luôn đóng góp xứng đáng công sức vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị các địa phương, ban ngành và toàn xã hội triển khai kịp thời hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về người cao tuổi, tiếp tục chung tay góp công, góp của, chăm lo, bảo trợ, giúp đỡ người cao tuổi gặp khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa để ổn định cuộc sống.
Dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam và tỉnh Hà Tĩnh tặng quà cho 10 cụ 100 tuổi và 10 cụ có hoàn cảnh khó khăn. Tại lễ phát động, ban tổ chức liên quan tiếng hát người cao tuổi khu vực 1 các tỉnh phía Bắc đã trao thưởng toàn đoàn cho Hội Người Cao Tuổi các tỉnh thành tham gia liên quan. Nhân kỷ niệm 32 năm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi 1 tháng 10, hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi tháng 10 năm 2023, các quận huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã và đang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa sôi nổi.
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các ngành đoàn thể chức năng huyện Phong Điền thành lập đoàn đến thăm tặng quà, thiếp mừng thọ các cụ tròn 90 tuổi, ngụ tại thị trấn Phong Điền và xã Tân Thới. Trước đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các ngành đoàn thể chức năng huyện Thới Lai cũng thành lập đoàn đến thăm tặng quà và thiếp mừng thọ các cụ tròn 90 tuổi, ngụ các xã thị trấn. Dịp này, các quận, huyện, xã phường thị trấn trên địa bàn thành phố đồng loạt tổ chức các hoạt động họp mặt thăm hỏi tặng quà và mừng thọ người cao tuổi. Theo ban đại diện Hội Người Cao Tuổi thành phố Cần Thơ, năm nay toàn thành phố có 16.585 cụ ở các độ tuổi được mừng thọ theo quy định. Trong đó có 109 cụ 100 tuổi trở lên, 49 cụ tròn 100 tuổi và 852 cụ tròn 90 tuổi.
Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Cần Thơ và Ban Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng Người Già và Trẻ Em không nơi nương tựa thành phố tổ chức họp mặt Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi và mừng thọ các cụ đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại trung tâm. Trung tâm hiện đang chăm sóc 72 cụ. Tại buổi họp mặt có 9 cụ được chúc thọ.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường An Thới, quận Bình Thủy cũng tổ chức họp mặt mừng thọ và tặng quà các cụ cao tuổi tại Trung tâm Nuôi dưỡng Người Già và Trẻ Em không nơi nương tựa thành phố. Đoàn phường còn dọn dẹp phòng ở khuôn viên trung tâm, cắt tóc, làm móng cho các cụ. Nhân dịp Tết Trung Thu Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi năm nay, các cơ sở đoàn quận Bình Thủy đã trao tặng trên 3.000 phần quà, tổng giá trị là 485 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.
Còn Hội Người Cao Tuổi phường Long Tuyền, quận Bình Thủy vừa kết hợp với Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ tổ chức tầm soát mắt, cấp thuốc miễn phí cho trên 200 người cao tuổi trên địa bàn phường. Qua kiểm tra, tầm soát, người cao tuổi mắc các bệnh lý về mắt, đục thủy tinh thể, Bác sĩ đã trực tiếp tư vấn hướng dẫn cách vệ sinh mắt hàng ngày và vệ sinh mắt sau phẫu thuật, đồng thời giới thiệu trên 30 người cao tuổi đến Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ để được điều trị sớm.
Theo Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi quận Bình Thủy, trong tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, Hội Người Cao Tuổi các cấp đã vận động xã hội hóa tổ chức mừng thọ 1.512 cụ, tặng quà 843 cụ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 725 cụ, xây dựng một mái ấm người cao tuổi trị giá 60 triệu đồng, đồng thời ra mắt 3 câu lạc bộ liên thế hệ giúp nhau nâng số câu lạc bộ của toàn quận lên 17 câu lạc bộ với 930 thành viên. 11 người cao tuổi được Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy biểu dương khen thưởng người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi.
Những ngày qua, Hội Người Cao Tuổi phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều triển khai nhiều hoạt động hướng tới Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi 1 tháng 10. Đây là một trong những đơn vị tích cực thực hiện chăm sóc gắn với phát huy vai trò của người cao tuổi đóng góp cho cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Tươi, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi phường là người nhiệt tình cùng ban chấp hành hội thực hiện những hoạt động này.
Nhân Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi 1 tháng 10, Hội Người Cao Tuổi phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều đã sớm triển khai các bước chuẩn bị, mà trước tiên là các hoạt động chăm sóc đời sống tinh thần của người cao tuổi trên địa bàn, nhằm mang đến sự vui tươi ấm áp ở các khu vực cộng đồng dân cư. Bà Đào Thanh Hương ngụ ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều chia sẻ:
để phục vụ cho các cái buổi hội, buổi lễ kỷ niệm truyền thống của phường, của khu vực, thì phường có yêu cầu mình tham gia cái gì thì toàn đội là nhiệt tình tham gia, tranh thủ tập những tiết mục múa hay là hát gì đó, tham gia theo đề nghị của phường. Nói chung là mọi người rất là nhiệt tình.
Bà Trịnh Thị Văn, câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều cho biết:
đi làm ví dụ như là vệ sinh môi trường thì nói chung là tụi cô cũng như là vừa người cao tuổi vừa phụ nữ kết hợp, như là ví dụ như các ngày lễ thì tụi cô đi vệ sinh các hẻm để cho giữ gìn sạch sẽ ở trong khu vực mình này này. Các cái hẻm là các cô, tụi cô các hàng tháng là hàng vào ngày lễ Tết với cả hàng tháng tụi cô đều làm hết.
Hội Người Cao Tuổi phường Hưng Lợi là một trong những đơn vị hoạt động đều tay, trong đó có nhiều phong trào sôi nổi được thành hội ghi nhận đánh giá cao. Các hoạt động dưỡng sinh, văn nghệ, thiện nguyện, vệ sinh môi trường vừa nâng cao đời sống sức khỏe tinh thần của người cao tuổi, đồng thời phát huy được kiến thức, kinh nghiệm, nguồn lực của người cao tuổi vào sự phát triển của địa phương. Bà Nguyễn Thị Tươi, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều cho biết thêm:
mình cũng nghiên cứu các cái nhiệm vụ của hội để từ đó thì cụ thể hóa trong cái quá trình hoạt động, và đồng thời thì cũng xuất phát từ cái tinh thần trách nhiệm của người phụ trách, và cũng kêu gọi cho những cô chú mà đã có cái quan tâm nhiệt tình với hội của mình thì tập hợp những cán bộ hội, rồi những người cao tuổi, rồi những cô chú mà nghỉ hưu đó có quan tâm đến công tác hội thì mình mới tập hợp lại, để qua đó thì mới phát động lên phong trào, và nhờ sự góp sức của tất cả các thành viên đó mà làm nên cái phong trào hội của mình nó phát triển.
Với sự tận tình, nhiệt tâm của mình, bà Nguyễn Thị Tươi đã cùng ban chấp hành Hội Người Cao Tuổi phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều góp phần cùng chăm lo tốt cho người cao tuổi ở địa phương. Thông qua các hoạt động còn tập hợp và phát huy tốt nguồn lực trong người cao tuổi, cùng xây dựng phường đạt các tiêu chí đô thị văn minh. Năm 2023, tuổi trẻ thành phố Cần Thơ triển khai nhiều chương trình hoạt động hỗ trợ đoàn viên thanh niên về nghề nghiệp, việc làm.
Các cấp bộ đoàn đã tư vấn tuyển sinh định hướng nghề nghiệp và khởi nghiệp cho hơn 175.200 lượt đoàn viên thanh niên và học sinh, tư vấn và giới thiệu việc làm cho hơn 50.000 lượt đoàn viên thanh niên và học sinh, phối hợp dạy nghề cho 1.105 đoàn viên thanh niên. Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố cũng đã kết nối hỗ trợ về kết nối thị trường, vốn ưu đãi cho 14 dự án mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Cần Thơ phối hợp với các quận, huyện, đoàn, tổ chức tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm cho hơn 1.000 bộ đội xuất ngũ trở về địa phương.
Qua 20 năm thực hiện chỉ thị 06 trên 2002 của Ban Bí thư khóa 9 về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, hệ thống y tế cơ sở ở Cần Thơ đã có sự chuyển biến rõ nét và được sự đồng thuận cao của người dân. Hệ thống y tế cơ sở toàn thành phố hiện có 3 bệnh viện đa khoa và 9 trung tâm y tế với gần 1.000 giường bệnh. 100% trạm y tế xã có đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. 80 trạm y tế đều đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. 100% trạm y tế có bác sĩ, dược sĩ, nữ hậu sinh trung học và cán bộ y học cổ truyền. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện chỉ thị này cũng cho thấy việc kiện toàn hệ thống y tế cơ sở còn nhiều tồn tại, những hạn chế bất cập và cần có những giải pháp đồng bộ. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Bảo Trân.
Đến trạm y tế phường Thới An, quận Ô Môn vào những ngày cuối tháng 9, tận mắt chứng kiến công tác khám chữa bệnh, chúng tôi không khỏi cảm thông sâu sắc với những khó khăn mà đơn vị đang gặp phải. Máy siêu âm của trạm được đầu tư hơn 10 năm nhưng đã hư mấy năm nay. Dự trù chi phí sửa chữa lớn nên trạm không kham nổi. Nhưng nếu máy siêu âm được sửa xong thì thiết bị quá cũ kỹ, lỗi thời cũng khiến việc chẩn đoán thiếu chính xác. Về nhân lực, trạm có 8 cán bộ y tế, hàng tháng chỉ có nguồn thu nhập từ lương nên đời sống còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí cho hoạt động chuyên môn và các chương trình y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh đều bị cắt giảm. Để tiết kiệm nguồn kinh phí hoạt động ít ỏi, các anh chị vừa phải luân phiên làm công tác chuyên môn phòng chống dịch, vừa phải kiêm luôn phần việc tạp vụ dọn dẹp vệ sinh của cả trạm, nên nhiều lúc nhân viên của trạm cảm thấy áp lực và quá tải. Anh Trần Thanh Hiền, Phó trưởng trạm y tế phường Thới An, chia sẻ.
Năm 2016, kế hoạch của Sở Y tế đưa đi đào tạo siêu âm tổng quát cơ bản. Thì xong cái khóa đào tạo đó thì được Sở Y tế cấp cho một cái máy siêu âm 2D. Thì hoạt động đến thời điểm dịch tới giờ thì cái máy đó nó hư hỏng, cũng chưa có sửa lại được. Rồi các cái trang thiết bị như là máy điện tim thì cũng chưa có, tại vì bác sĩ thì không có đầy đủ các chức năng như điện tim, siêu âm. Rồi cái nữa là cái tình trạng mà máy tính hiện nay phục vụ cho công tác khám chữa bệnh thì trên phần mềm thì máy tính hiện nay xuống cấp trầm trọng.
Vấn đề số hóa trong công tác khám chữa bệnh cũng đang là vấn đề nan giải của tuyến y tế cơ sở. Hiện thì các trạm y tế vẫn chưa được cấp máy đọc thẻ căn cước công dân có gắn chip. Việc cập nhật phần mềm dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử và hồ sơ sức khỏe theo mô hình bác sĩ gia đình chưa đồng bộ cũng gây khó cho việc cập nhật thông tin, tiền sử bệnh lý của bệnh nhân. Điều này được ông Nguyễn Việt Dũng, giám đốc Trung tâm Y tế quận Ô Môn cho biết.
Về hồ sơ sức khỏe điện tử thì đối với trung tâm thì cũng được tập huấn rồi thực hiện, tại các trạm thì cũng được chia sẻ. Đối với các trạm thì hiện tại đã triển khai cho đầy đủ cho 7 trạm. Và trong quá trình thực hiện thì thứ nhất là về con người thì chúng ta gặp khó là đối với con người hiện tại chúng ta là chuyên môn, ta kiêm nhiệm. Thành ra trong cái công nghệ thông tin thì nó cũng còn hạn chế. Cái thứ hai là cái trang thiết bị, trong đó có cái máy tính và đường truyền á. Thì máy tính thì nó cũng là được trang bị lâu, thì cũng không có đủ mạnh. Cái đường truyền nó cũng đôi lúc nó cũng ngắt quãng, cũng chưa có đạt theo cái ý định của mình để làm cho nó tốt. Thì vừa qua thì đối với trung tâm thì cũng có cái các văn bản chỉ đạo với các cái trạm y tế thực hiện, thì chúng ta phải tăng cường công tác là bảo dưỡng, bảo quản, cũng như tăng cường công tác là tập huấn. Rồi cũng phải bám vô cái hồ sơ sức khỏe điện tử để thực hiện từng bước cho nó đạt hiệu quả.
Tình trạng thiếu trang thiết bị chẩn đoán, vật tư y tế và danh mục thuốc chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu phục vụ người bệnh đang là thách thức lớn cho các trạm y tế tuyến xã phường hiện nay. Chị Lê Thị Thu Tâm, Phó trưởng trạm y tế phường Long Hưng, quận Ô Môn bày tỏ.
Về cái phần mà cơ số thuốc bảo hiểm y tế thì cơ bản tương đối đầy đủ. Nhưng mà đôi khi cũng thiếu, khi là thiếu cái loại kháng histamin á, với lại những thuốc điều trị triệu chứng. Khi là thuốc sổ mũi ho rồi cũng thiếu, do là khi đấu thầu không được ở dưới bệnh viện á, với lại nhiều khi cái danh mục đó có nằm trong bảo hiểm danh mục của tuyến y tế cơ sở á, cho nên là nó thiếu. Những cái trường hợp mà cần thiết như là mấy cái bệnh thận nè, cần phải uống thuốc điều trị thận á, những cái loại mà rẻ tiền thì mình chỉ định cho người ta mua, nhưng mà cái loại mắc tiền thì ở đây thường là chuyển trên bệnh viện không à, tại vì đa số ở đây người dân người ta nhà nông không à.
Để giải quyết tạm thời những khó khăn trước mắt, một số trung tâm y tế, trạm y tế đã vận dụng nguồn lực sẵn có của địa phương và vận động mạnh thường quân, đảm bảo người bệnh không thiếu thuốc khi đến khám chữa bệnh. Qua đây phần nào tạo tâm lý an tâm cho người bệnh khi đến khám bệnh tại các cơ sở y tế. Ông Đinh Xuân Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thới Lai, chia sẻ cách làm ở đơn vị của mình.
Do thay đổi của các thông tư nghị định, thì hồ sơ chúng tôi làm rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà tới giờ thì vật tư y tế thì chúng tôi vẫn còn kẹt. Và cái biện pháp của chúng tôi là chúng tôi cố gắng hết sức từ cái nguồn của đơn vị. Còn cái là phải xin của các nguồn mạnh thường quân để có thuốc phục vụ cho nhân dân trên địa bàn và các bà con các vùng lân cận như là Dòng Riền, Cờ Đỏ.
Theo tiến sĩ bác sĩ Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ, tình trạng thiếu thuốc vật tư y tế trong hệ thống khám chữa bệnh từ thành phố cho tới tuyến quận huyện đã xảy ra nhiều tháng qua. Tuy mức độ khan hiếm thuốc vật tư y tế ở tuyến cơ sở không nghiêm trọng như một số bệnh viện cấp thành phố như Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ, v.v. nhưng cũng đã ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh tuyến cơ sở, phần nào gây tâm lý hoang mang cho người dân khi đến khám bệnh. Để tìm hiểu thêm về nguyên nhân của thực trạng này, phóng viên Bảo Trân đã có cuộc trao đổi cùng ông Hoàng Quốc Cường như sau.
Xin ông cho biết nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế ở Cần Thơ trong thời gian qua?
Trong năm 2022 thì các cơ sở y tế cũng tự đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế. Gần đây thì Bộ Y tế ban hành cái thông tư số 14 mới ngày 30 tháng 6 2023 về quy định các trình tự thủ tục để xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế và các cơ sở y tế công lập. Trên địa bàn thành phố Cần Thơ thì chúng tôi cũng tiến hành xây dựng lại các cái giá gói thầu theo trình tự thủ tục đã quy định. Do đó thì cái việc thực hiện mua sắm các gói thầu thì cũng chậm so với tiến độ đề ra.
Để khắc phục những khó khăn trên thì sở đã có những cái giải pháp ra sao thưa ông?
Hiện tại thì các đơn vị đang thực hiện các bước mua sắm theo quy định và đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trong thời gian tới thì Sở Y tế sẽ tiếp tục đôn đốc các cơ sở y tế khẩn trương thực hiện công tác mua sắm trang thiết bị y tế nhằm cung ứng kịp thời đáp ứng nhu cầu tại các đơn vị. Bên cạnh đó thì Sở Y tế cũng triển khai theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Cần Thơ thì trong thời gian chờ kết quả mua sắm đấu thầu thì chúng ta có thể áp dụng các hình thức mua sắm khác, đấu thầu rộng rãi theo quyết định mua sắm đã được duyệt nhưng chia các gói thầu dưới 10 tỷ để thực hiện phương thức đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ nhằm rút ngắn cái thời gian mua sắm đấu thầu. Thứ hai là tiếp tục thực hiện theo cái nghị quyết 01/2018 của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công thuộc địa phương quản lý, thì trong đó các cái thủ trưởng đơn vị thì được quyết định mua sắm và thuê tài sản theo danh mục dự toán và không quá 500 triệu và trên một tài sản thì không quá 250 triệu. Giải pháp tiếp theo đó là Sở Y tế sẽ phối hợp với Sở Tài chính để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố trình Hội đồng Nhân dân ban hành sửa đổi bổ sung cái nghị quyết 01 nhằm tăng cái phân cấp phân quyền để việc mua sắm tài sản công cho các bệnh viện chủ động hơn trong công tác mua sắm đấu thầu vật tư trang thiết bị y tế. Thì để mua sắm các cái trang thiết bị mới cho y tế cơ sở cũng như là các cơ sở y tế trên địa bàn thì các cơ sở phải xây dựng cái kế hoạch phát triển 5 năm của các đơn vị 2021-2025 thuộc các tuyến của cơ sở, và từ nhu cầu thực tế và phát triển chuyên môn kỹ thuật thì các đơn vị lập các cái đề án mua sắm tài sản công và sử dụng cái nguồn vốn hợp pháp để chúng ta tăng cường cái trang thiết bị cho y tế của tuyến cơ sở. Bên cạnh đó thì chính phủ và Bộ Y tế thì cũng có một cái dự án phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, thì dự án này cũng phục vụ cho việc nâng cấp sửa chữa các cái cơ sở vật chất trang thiết bị cho y tế cơ sở, đặc biệt là trung tâm kiểm soát bệnh tật và 9 cái quận huyện, trung tâm y tế quận huyện và các trạm y tế tại thành phố Cần Thơ. Thì chúng tôi cũng đang thực hiện các cái thủ tục triển khai cái dự án này theo quy định. Thì hy vọng là cuối năm 2023, đầu năm 2024 thì chúng tôi hoàn thành các cái gói thầu của cái hai dự án này.
Cảm ơn ông đã chia sẻ thông tin cùng chương trình ạ.
Thưa quý vị, y tế cơ sở được đánh giá là nền tảng trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, là nơi đầu tiên người dân tiếp cận khi ốm đau bệnh tật, góp phần nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ y tế. Tin tưởng rằng việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên sẽ tạo ra bước phát triển đột phá đối với lĩnh vực y tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân, góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Ngày hôm nay, trong chuỗi các sự kiện Festival Áo Bà Ba Hậu Giang năm 2023, tại kênh Mương Lộ, thành phố Vị Thanh đã diễn ra trình diễn áo bà ba trên sông với xuồng ba lá. Áo bà ba, khăn rằn và xuồng ba lá kết hợp thành hình ảnh đặc trưng của người dân đồng vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Hơn 50 chiếc ghe diễu hành tại kênh Mương Lộ. Tham gia trình diễn gồm 20 học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Vị Thanh và 130 công chức viên chức của các sở ban ngành tỉnh. Tuy không chuyên nghiệp nhưng các diễn viên đều rạng rỡ nụ cười tự hào, hãnh diện về bộ trang phục truyền thống của người dân Nam Bộ. Ai cũng đẹp dịu dàng và thướt tha. Các anh cũng vào vai chèo ghe rất điêu luyện mặc dù ít khi sử dụng. Hình ảnh chiếc áo bà ba trên sông càng nổi bật hơn giữa lòng đô thị Vị Thanh. Đây cũng là điểm nhấn thu hút du khách gần xa. Nhiều người đến xem diễu hành cũng diện chiếc áo bà ba, trong đó có cả các nhà ngoại giao.
Phần diễu hành áo bà ba trên sông của 150 diễn viên trên nền nhạc quê hương, ngoài tôn vinh chiếc áo truyền thống, còn nhắc nhở bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc trong quá trình hội nhập hiện nay. Tối hôm qua, tỉnh Cao Bằng khai mạc tuần văn hóa thể thao du lịch năm 2023 và đón bằng chứng nhận danh hiệu công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng.
Tuần văn hóa thể thao du lịch Cao Bằng năm 2023 diễn ra từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10, gồm các hoạt động triển lãm mỹ thuật khu vực Ba Tây Bắc Việt Bắc lần thứ 28, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, trình diễn dù lượn bay trên miền non nước, trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP đặc sản đặc trưng địa phương và trình diễn chế biến các món ăn, biểu diễn tiết mục dân vũ với sự tham gia của 3.000 người tại phố đi bộ Kim Đồng và một số giải thể thao cấp địa phương và mở rộng. Cao Bằng hội tụ bức tranh văn hóa đa sắc màu, là nơi lưu trữ hệ sinh thái đa dạng, hệ động thực vật vô cùng phong phú, với trên 130 điểm di sản địa chất độc đáo, hơn 200 di tích, hơn 2.000 di sản văn hóa vật thể, phi vật thể độc đáo. Trong đó có 4 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Năm 2018, Hội đồng chấp hành UNESCO đã thông qua nghị quyết công nhận công viên địa chất non nước Cao Bằng là công viên địa chất toàn cầu. Từ năm 2018 đến nay, Cao Bằng luôn tích cực tham gia các hoạt động của mạng lưới công viên địa chất và hợp tác quốc tế, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản địa chất, văn hóa, tri thức, bản địa, bảo vệ môi trường, cảnh quan. Tại phiên họp lần thứ 2, kỳ họp thứ 7 của Hội đồng Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO diễn ra vào tháng 12 năm 2022, đã chính thức thông qua và cấp giấy chứng nhận danh hiệu Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng sau kỳ tái thẩm định.
Nhân dịp này, bà Trần Lan Hương, trưởng ban khoa học tự nhiên, văn phòng UNESCO tại Việt Nam, thay mặt tổ chức UNESCO trao bằng chứng nhận công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng sau kỳ tái thẩm định lần thứ nhất cho tỉnh Cao Bằng. Sau lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật với chủ đề Non nước Cao Bằng, xứ sở thần tiên đã tái hiện lịch sử 524 năm thành lập và phát triển tỉnh Cao Bằng. Sau 8 tháng thi công, Thiền viện Trúc Lâm Phú Yên đã hoàn thành các hạng mục cơ bản và tổ chức lễ an vị Phật vào ngày hôm nay.
Toàn cảnh Thiền viện Trúc Lâm Phú Yên có diện tích khoảng 37 hectare, tọa lạc tại thôn Quảng Đức, xã An Thọ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Nằm trên ngọn đồi cao bao bọc ba phía bởi rừng cây, mặt tiền hướng về thành phố Tuy Hòa và biển Đông nên quanh năm gió mát. Lễ an vị Phật được tổ chức trọng thể với sự tham dự của lãnh đạo giáo hội, chính quyền địa phương và đông đảo Phật tử thập phương. Trước đó, thiền viện đã tiến hành rót đồng đúc tượng Phật từ tháng 7 năm 2023 để chuẩn bị cho lễ thỉnh tôn tượng về an vị tại khuôn viên chùa, tạo nơi trang nghiêm cho thập phương Phật tử về chiêm bái.
Cũng trong dịp này, vào tối hôm qua và ngày hôm nay, tức 16 và 17 tháng 8 âm lịch, Thiền viện tổ chức chương trình vui đón Trung Thu cho các em thiếu nhi địa phương. Lễ Trung Thu có nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc từ các nghệ sĩ nhiều nơi, hội chợ Trung Thu cùng hơn 2.000 phần quà cho các em nhỏ. Vào sáng nay, cuộc diễn tập chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ quy mô cấp bộ lớn nhất tỉnh Quảng Ninh từ trước đến nay đã diễn ra tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đây là chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và tỉnh Quảng Ninh nhằm cụ thể hóa kế hoạch chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chào mừng 62 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh ban hành pháp lệnh phòng cháy chữa cháy, 22 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 4 tháng 10.
Buổi diễn tập có sự tham gia của hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ lực lượng công an quân đội đơn vị đến từ 15 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và người dân. Hơn 100 phương tiện cũng được huy động. Cuộc diễn tập có nhiều nội dung mới, đặt ra yêu cầu rất cao trong giải quyết nhiều tình huống khó liên quan cả trên bộ, trên biển, trên không, với sự tham gia của nhiều lực lượng, phương tiện và trang bị khí tài hiện đại. Các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, vận hành cơ chế sát thực, thực binh hiệu quả, xử trí thành công các tình huống.
Theo lịch thì ngày hôm nay 1 tháng 10 là đến kỳ điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước theo chu kỳ 10 ngày một lần. Nhưng do trùng với ngày nghỉ Chủ nhật nên kỳ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu sẽ được chuyển sang ngày đi làm đầu tiên của tuần làm việc mới, tức là ngày mai thứ Hai 2 tháng 10.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước đang chịu tác động trực tiếp từ giá xăng dầu thế giới và giá xăng dầu thành phẩm tại thị trường Singapore. Giá xăng dầu thế giới tuần qua giảm nhẹ, giá dầu Brent kết tuần ở mức 92,2 đô la một thùng, còn giá dầu WTI ở mức 90,79 đô la một thùng. Giá dầu đi xuống do các nhà đầu tư chốt lời và do lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu.
Nhận định về giá xăng dầu tại kỳ điều hành ngày mai, lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu cho biết, ở kỳ điều hành này, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore giảm tương đối mạnh so với kỳ trước và giá dầu thế giới cũng có xu hướng giảm. Do đó, giá xăng bán lẻ trong nước vào ngày mai có thể giảm theo.
Theo dự báo, trong kỳ điều hành ngày mai, nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu, thì giá xăng trong nước có thể giảm từ 800 đến 1.200 đồng một lít tùy loại, còn giá dầu có khả năng giữ nguyên. Trong trường hợp Liên Bộ Công Thương Tài chính trích quỹ bình ổn giá, thì giá bán lẻ xăng trong nước vào ngày mai có thể giảm ít hơn. Nếu dự báo trên là chính xác, thì giá xăng ngày mai sẽ đảo chiều giảm sau lần được điều chỉnh tăng mạnh vào ngày 21 tháng 9 vừa qua. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 27 lần điều chỉnh, trong đó có 16 lần tăng, 7 lần giảm và 4 lần giữ nguyên.
Từ ngày hôm nay, giá ga bán lẻ trong nước được điều chỉnh tăng theo đà tăng của giá ga thế giới. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp giá ga tăng cao.
Giá ga bán lẻ tăng khoảng 1.667 đồng một ký, đã bao gồm thuế VAT, tương đương tăng khoảng 20.000 đồng một bình 12 ký so với tháng 9. Theo các doanh nghiệp kinh doanh ga, do giá ga thế giới tăng mạnh nên giá ga bán lẻ trong nước cũng được điều chỉnh tăng thêm. Theo các doanh nghiệp kinh doanh ga, giá ga có thể tiếp tục xu hướng tăng vào những tháng cuối năm do nhu cầu nhiên liệu dự trữ cho mùa đông sẽ tăng.
Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá ga trong nước có 5 lần giảm và 5 lần tăng. Đây là lần tăng giá ga thứ 3 liên tiếp trong vòng 3 tháng qua với tổng mức tăng là 79.000 đồng một bình 12 ký. Trưa nay, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã ghi nhận thêm một bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, tính đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 4 trường hợp mắc đậu mùa khỉ trong tổng số 5 trường hợp của cả nước.
Cụ thể, ngày 28 tháng 9 vừa qua, một bệnh nhân nam 34 tuổi đến khám tại Bệnh viện Gia Liễu với các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ. Bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh. Một ngày sau đó, kết quả xét nghiệm cho kết quả bệnh nhân dương tính với virus Mpox, tức là virus đậu mùa khỉ. Bệnh nhân hiện đang cách ly điều trị. Sau khi có kết quả, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố HCDC đã tiến hành điều tra tiền sử đi lại, lập danh sách người tiếp xúc gần với bệnh nhân trong vòng 21 ngày trước khi khởi bệnh. Theo điều tra, dịch tễ bệnh nhân thường trú tại huyện Bình Chánh, chưa ghi nhận yếu tố tiếp xúc người nước ngoài hoặc đi nước ngoài trong thời gian gần đây. Sau khi được chẩn đoán bệnh, bệnh nhân thông báo cho các người tiếp xúc gần. Những người tiếp xúc gần với bệnh nhân thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà 21 ngày. Nếu có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, báo ngay cho trạm y tế. Bên cạnh đó, người ở chung với bệnh nhân được hướng dẫn vệ sinh khử khuẩn toàn bộ căn nhà, phòng và các vật dụng cá nhân của bệnh nhân. Những người tiếp xúc hiện sức khỏe bình thường, chưa ghi nhận dấu hiệu mắc bệnh. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, theo dõi sức khỏe của bệnh nhân và người tiếp xúc.
Trường hợp bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ trước đó quê Đồng Nai, tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, tức là bệnh nhân thứ 3, hiện vẫn đang được cách ly điều trị, sức khỏe ổn định. Ngoại trừ một người tiếp xúc gần với người này tại Bình Dương đã mắc đậu mùa khỉ, thì những người tiếp xúc còn lại chưa ghi nhận dấu hiệu bệnh. Như vậy, tính đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 5 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Theo tổng hợp của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, tính đến ngày 27 tháng 9, trên toàn thế giới đã có 90.630 ca bệnh đậu mùa khỉ được xác định. Vào sáng nay, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai cho biết, thêm một nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 20 tử vong. Đây là nạn nhân thứ 5 tử vong trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 20 này.
Liên quan đến vụ tai nạn, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Định Quán đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Tài xế Hoàng Văn Tính của nhà xe Thành Bưởi đã bị tạm giữ về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Sau khi gây tai nạn, tài xế Hoàng Văn Tính đã đến công an huyện Định Quán trình diện và khai nhận toàn bộ hành vi, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.
5 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương sau một vụ va chạm xe bồn khiến ammoniac độc hại rò rỉ vào không khí ở bang Illinois của Mỹ.
Vụ va chạm xe bồn đã gây ra một mây lớn đám mây ammoniac khang, dẫn đến điều kiện không khí cực kỳ nguy hiểm. Sau khi chiếc xe bồn lăn xuống một con mương và bị tràn hơn một nửa tải trọng, khoảng 500 người trong bán kính một dặm, tương đương 1,6 km, đã được sơ tán sau khi các chuyên gia về chất độc hại, lính cứu hỏa và cảnh sát có mặt tại hiện trường khi tình hình đã an toàn. Cảnh sát địa phương không thông tin rõ những trường hợp tử vong là do vụ tai nạn hay rò rỉ ammoniac. Ammoniac khang phần lớn được nông dân sử dụng để bổ sung đạm cho đất. Nếu con người tiếp xúc với khí này có thể bị kích ứng mắt, mũi và đường hô hấp, dẫn đến sưng tấy và hẹp đường thở ở cổ họng.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.